Express.
Là anh đang lập danh sách để anh chuẩn bị quà, thì bên anh chuẩn bị được khoảng chừng 10.000 phần quà, nhưng mà con số mọi người đang xin nhận á là bây giờ là 30.000 rồi, hiện tại bây giờ là lên 50.000 luôn rồi, nó quá nhiều quá, nó quá tải.
Anh thì là anh đi xin cái giấy để đi đường đi liên tỉnh đấy không được, thế cho nên là hội của anh ấy chỉ được phép các bạn đi trong nội thành thôi, cho nên là cái khó khăn nhất là vận chuyển lương thực, kiếm được xe đấy. Vận chuyển lương thực từ các cái tỉnh khác là các anh em gửi về, nhưng mà bây giờ không có xe đi vận chuyển, là mỗi lần đi đấy thì nó khó quá.
Thực sự là cố gắng hết sức, chị đối với cả tiền bạc lẫn sức lực chứ, nhưng mà bỏ thì không có đành. Mới đầu chị định là một vài chuyến đầu là chị cho gạo, đường, mắm, muối, bột ngọt rồi cá hộp này nọ, nhưng mà càng ngày mình càng làm thì người khổ càng nhiều lại càng biết. Mọi người hỗ trợ mình quá trời, bây giờ chị cũng có nói lên rồi, chị sẽ cố gắng được hết tháng này như thế nào, chứ mà tới 15 hay tháng 9 nữa hay là tới cuối tháng 9 thì thực sự chịu nổi. Cũng quá trời, bây giờ chị cũng không biết làm sao mà buông tay thì buông như thế nào, càng ngày càng nhiều mình xin.
Thưa quý vị, chúng ta đang nghe những tâm sự của các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm hỗ trợ người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian khó khăn vì dịch bệnh. Khi mà lệnh giãn cách được gia hạn, ngày càng nhiều người rơi vào tình cảnh đói ăn và phải kêu cứu. Những lao động nghèo sống được phần lớn dựa vào nguồn lương thực và tiền cứu trợ từ những nhà hảo tâm. Thế nhưng thời gian kéo dài, các quy định siết chặt khiến cho không ít người làm từ thiện dần trở nên kiệt sức. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 20 tháng 8.
Các chỗ nhà trọ và các cái khu mà lao động nghèo khổ, không có hộ khẩu, không có cái gì để địa phương hỗ trợ cả. Tôi nhận được những cái nơi mà em biết là một phòng người ta thuê có 20 m², người ta ở tới mười mấy người ấy, thấy thương quá. Mình cũng biết là sao cả, chỉ biết giúp đỡ họ được thì giúp đỡ thôi.
Khó khăn thì rất là nhiều, buồn cũng rất là nhiều, nói là ứa nước mắt. Khó khăn giống như là có hôm bữa chị đi cho cái khu hiệp
Phước, rồi lấy thêm 3 phần để em cầm tới luôn đi. Rồi mọi người giữ gìn sức khỏe nha.
Trong suốt hơn 2 tháng nay, kể từ khi nhìn thấy nhiều người kêu cứu vì dịch bệnh, chị Ô Cẩm Thắng cùng gia đình và bạn bè tự bỏ tiền túi ra để mua thực phẩm cứu trợ cho người dân gặp khó khăn.
Chị làm việc thường là tới 2-3 giờ sáng, 6 giờ sáng chị đã dậy rồi. Giống như cái đồng hồ sinh học chị đã quen luôn như vậy mấy tháng nay. Sẽ có vài ba ngày chị sẽ mệt lả đi. Dường như là chị không có ngủ, tại vì là 1-2 giờ sáng là xe nó sẽ gọi. Chị ơi, một tí là mấy giờ em tới, mà xe đâu phải nó nói em tới là nó tới được. Nó không tới được, nó sẽ phải đợi tới 5-6 giờ nó mới tới được. Nó giao chút này nó bị chặn, giao chút kia nó bị chặn, rất là mệt.
Khi những biện pháp phòng chống dịch được thắt chặt hơn, thì công việc thiện nguyện của chị Thắng và rất nhiều nhà hảo tâm khác lại vướng phải rất nhiều khó khăn.
Giống như bữa chị xin hỗ trợ một chuyến đi Bình Dương cho lấy đi con em biết. Chị muốn đứt tim mà muốn ngừng thở với nó. Cách đó mấy bữa chị xuống một xe, một tấn máy, xong xuôi hết rồi, xe mình đặng hợp đàng hoàng hết rồi. Cuối cùng là cái người bạn hàng chị mà giao cho Bình Dương á, mà nó bị người ta lừa cái chuyến rau tới 45 triệu. Nó hủy toàn bộ chuyến lên Sài Gòn luôn, nó không giao nữa. Chị mất một chuyến đó là phải quay về. Xong chị nó cố gắng lên thì chị ngày hôm sau. Thì xe lên trên thị trường là 2 giờ sáng lên tới đây. Thì sáng là chị nhờ chiếc xe đi. Thì xe lại bữa đó là siết chặt. Cái vụ mà đăng ký cái gì mã code gì để đi ra em. Mới cách đây 3 bữa. Thì toàn bộ xe của mình nhờ hỗ trợ mình đó lại kẹt ở Tân Phú không xuống đèn được. Báo với chị là bây giờ xe mà xuống được tới chị phải 5 giờ chiều mới xuống được. Chị lại phải gọi lên chị năn nỉ. Chị nói bây giờ cứu giùm chị đi mà rau củ quả của chị gần 1 tấn chị để ở ngoài đường. Nắng nôi mà nằm trong bịch. Đợi mà tới 5 giờ chiều là nó sẽ hơn hết.
Chứng kiến lao động nghèo bị bao mòn bởi Covid, anh Nguyễn Đăng Khôi cũng dốc tiền túi đi hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều lần tấm lòng của anh không đến được tay người cần.
Bạn bè mình thì không đi được. Giống như có những người mà ta muốn qua đó, thật ra người ta đi đường, giống đi làm về ghé. Tại vì bây giờ nó đang thêm một cách cái nữa là cách thường nữa. Hồi lúc xưa là chỉ thị 16 là chỉ có cấm bạn đi ra đường thôi. Những người nào mà người ta có giấy phép đi làm thì người ta vẫn được đi. Nhưng mà bây giờ là nó cấm phường luôn. Là phường này cấm với phường kia, con đường của bạn đi, giống như ví dụ bạn ở quận 1 nhưng mà có 5 phường, thì bạn chỉ được đi trong cái phường của cái giấy tờ của bạn thôi, chứ bạn không được đi qua phường khác. Nên là khó khăn nó càng khó hơn nữa. Rồi xong rồi có cái vấn đề mà hồi lúc trước mà ship mà không được ship liên quận á, thì là bút ráp tới giữa cầu á là phải trả lại, người ta phải đi ngược về lại, mình phải nhận lại hàng đó. Nhiều khi là người ta chở hàng qua cho những người mà bên cách ly mà không được ấy là phải trả về, là mình cũng phải tốn tiền hai lần. Có những cái là mình được chối là không vô được, người ta không cho vô nên mình cũng bất lực hơn. Nó lại những cái chỗ đó, giống như là hôm qua ở quận 2 đó. Ở quận 2 là mình có một shipper quen á, có giấy rồi nọ đi tới đó thì ngưng lại. mà còn cái chỗ của người ta thì người ta không có xe, người ta không thể nào ra lấy được. Cuối cùng mà giống như là người đầu cầu, người cuối cầu á, là nên là không biết sao luôn, đơ phải quay về. Mà có gì lần mà để ở đó đó, người ta cũng không quay ra lấy lại được.
Không chỉ những khó khăn phát sinh đè nặng lên nhóm người đi cứu trợ, mà chính bản thân họ cũng bộc bạch rằng có thể họ sẽ kiệt sức nếu tình trạng này kéo dài.
Thực sự là cố gắng hết sức, đuối cũng đuối lắm rồi. Mới đầu chị định là một vài chuyến đầu là chị cho gạo, đường, mắm, muối, bột ngọt rồi cá hộp này nọ, là chị hỗ trợ với khu nghèo, là Bình Dương nè, Bình Tân nè, Bình Hưng Hòa nè. Nhưng mà càng ngày mình càng làm thì người khổ càng nhiều lại càng biết. Tại vì chị khi mà chị làm là chị có làm, chị like chứ chị đăng lên Facebook. Rồi chừng đó là mấy bạn chị xung quanh mới thấy chị làm, bắt đầu thương, mới hỗ trợ hết mình luôn, là mấy đứa trên Đắk Lắk nè, là em đi lấy hàng cho chị, xin xe từ thiện xuống để chị đỡ được tiền xe. Rồi mấy em nó lấy rau củ quả trên Đà Lạt, dạ em để em đi lấy cho. Rồi bắt đầu xin xe, nói chung là tiền cước thay vì là 3.000 một ký thì sẽ giảm còn lại 2.500. Có khi là lâu lâu trên được chuyến miễn phí luôn. Thành ra chị cũng đỡ, nhưng mà thương mọi người hỗ trợ mình quá trời. Bây giờ chị cũng có nói lên rồi, chị sẽ cố gắng được hết tháng này như thế nào, chứ mà tới 15 tháng 9 nữa hay là tới cuối tháng 9 thì thực sự trụ nổi cũng quá trời. Bây giờ chị cũng không biết làm sao mà buông tay thì buông như thế nào, càng ngày càng nhiều người xin.
Chị Thắng kể lại rằng nhiều lần trong vài tháng qua chị đã định dừng lại bởi gánh nặng là rất lớn. Thế nhưng khi chứng kiến ngày càng nhiều người cùng cực, hàng ngàn người không ngừng kêu cứu trên các hội nhóm, chị cảm thấy mình không thể dừng. Chị lại đi vận động người thân quyên góp để tiếp tục được giúp đỡ. Với chị, việc này chính là cách để chị yêu lấy mảnh đất đã nuôi lớn mình.
Những đứa em của chị trên Đắk Lắk nó không chịu nổi nữa rồi. Nó mới nói bây giờ là cho nó gửi sầu riêng xuống cho chị bán. Chị lấy cái đồng lời đó, chị quay vòng vô, gặp vô cái này. Em gửi mít xuống cho chị bán, chị lấy đồng lời dập vô từ thiện. Chị bán khô, bán sầu riêng, bán mít, bán chuối. Những cái đó là chị dập vô từ thiện. Thì bây giờ là nguyên nhà chị đó, bạn chị đang phụ chị đáng ở nhà để chị lấy thêm cái đồng vốn đó. Nhưng mà thật ra đồng vốn cũng có bao nhiêu. Em lời một ký sầu riêng là em về tới nơi là 55.000, thì em bán 65. Mà chuyến nào về 65 sẽ bán 75, chị mời 10.000 đồng một ký chỉ sầu riêng. Chị cũng bán được 2 sọt sầu riêng rồi, là được 100 ký rồi. Còn vấn đề cái nguồn kinh phí, chị có một chị gái ở bên Mỹ. Lúc đó chị cũng tưởng là chị ở đây chị làm là một vài chuyến thôi. Rồi cuối cùng chị thấy chị làm suốt mùa dịch rồi. Rồi chị xót, bắt đầu chị mới đi xin. Thì thật ra là xin dòng họ chị bên Mỹ thôi. Gửi về cho chị được 1.100 đô, là gửi cho chị nửa tháng rồi. Và một, hai người bạn của chị lạ hoắc luôn, chưa bao giờ gặp chị luôn. À, là quen qua bạn của bạn mình đó, là chị biết là học với nhau từ hồi thời mẫu giáo lớp 1 đó. Thì mấy bạn cũng muốn nguồn về cho Việt Nam hỗ trợ, thì bạn gửi về cho chị được 600 đô với 500 đô, là 1.100 nữa. Mà hai bạn đó là chưa biết mặt chị là ai luôn đó. Đó, là chị có được hai người bạn đó. Và thỉnh thoảng có những người bạn ở đây của mình mà bạn học thời trung học, gửi chị 500, 1 triệu, là có đâu hai người bạn, ba người bạn, là gửi hỗ trợ chị vậy đó. Thì thực sự chị nói là đuối cũng đuối dữ lắm rồi, nhưng mà chị cũng đang cố gắng hết sức. Tâm chị là muốn hết tháng này, mà nếu chị còn nguồn hỗ trợ chị sẽ làm cho tới hết tháng sau. Chị bệnh gai cột sống mà đi không được luôn á, đau á. Mà từ bữa tới giờ, dịch tới giờ là chị nói hình như bệnh nó quên tôi rồi. Rồi chị làm chung với chị bạn thân của chị là chị ung thư giai đoạn 3. Thành ra thực ra là hai chị em chị nói là cố gắng thương mọi người hết sức, giúp được thế nào giúp thôi, mong muốn là để như là mình hỗ trợ được.
Những chuyến hàng từ thiện từ các nhà hảo tâm vẫn đều đặn đến tay người nghèo mỗi ngày, như cách nói của chị Thắng và rất nhiều nhà hảo tâm khác, cho đến khi nào còn có thể. Để cải thiện tình hình, ngày 17 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị chính phủ hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng và 142.200 tấn gạo để người dân có tiền ăn, tiền thuê phòng và lương thực thực phẩm trong thời gian giãn cách. Thành phố khẳng định sự hỗ trợ này sẽ giúp người khó khăn yên tâm ở tại chỗ, tuân thủ các quy định phòng chống dịch, tránh tình trạng rời thành phố sang các tỉnh khác hoặc về quê để tránh dịch. Để người dân chấp hành giãn cách, ai ở đâu thì ở đó, chính phủ sẽ xuất cấp dự trữ quốc gia và xem xét sử dụng quỹ công đoàn để hỗ trợ. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 20 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.